Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Tôi xin anh chị em lưu ý là bởi vì chúng tôi đã giảng mất 2 năm rồi, và đến đoạn 8, do đó anh chị em lần đầu tiên đến đây sẽ thấy hơi chới với. Chúng tôi muốn giảng và dạy Thánh Kinh từng câu một, từ sách Khởi Nguyên đến sách Khải Huyền. Và chúng ta trong năm Thánh Phaolô thì chúng ta đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã, tức là thư Roma đó. Chúng ta đọc từng câu một, giải thích từng câu một. Đến đây là đoạn 8, 16 đoạn mà chỉ có 2 năm, mà chỉ có 8 đoạn thôi. Chúng ta bước vào đoạn 8 này, tôi nhắc lại để ôn lại cho anh chị em. Đoạn 8 trong thư Roma gọi là linh hồn là con tim, là cung thánh của cả trọn bộ thư, gọi là thánh thư tin mừng. Thánh thư tin mừng là bởi vì thư này giải thích cho chúng ta, khi chúng ta đọc tin mừng á, chúng ta hiểu được tin mừng là như thế nào nhờ thánh thư này. Tin mừng nhiều khi chúng ta đọc, anh chị em thấy nhiều cái dụ ngôn ẩn ý đủ thứ hết á, nhiều ý nghĩa. Thì bây giờ chúng ta đọc đoạn này, chúng ta sẽ hiểu được tại sao mà Chúa nói như gì Chúa nói. Rồi, xin anh chị em trở lại với chúng tôi đoạn 10, đoạn 8, câu 17, chúng ta đọc luôn đến câu 27, 17 đến 27. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta, tạo thành những ngông ngóng trông đợi thấy con cái Thiên Chúa được hiển dương, tạo thành đã phải lụy phục sự hư luống, dẫu không muốn, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải lụy phục, với hy vọng là chính tạo thành cũng sẽ được tự do khỏi cảnh làm tôi mục nát, mà vào địa vị tự do trong vinh quang thuộc hàng con cái Thiên Chúa. Bởi chưng ta biết tất cả tạo thành cùng nhau rên xiết, cùng nhau quằn quại ở cử cho đến bây giờ. Nhưng không chỉ có nó, song cả ta nữa, những kẻ hưởng khai ân của thần khí, ta cũng rên xiết nơi mình ta, trong đợi phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta. Vì ơn cứu thoát đã đến cho ta như một hy vọng. Hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được ai nào còn hy vọng nữa. Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta kiên nhẫn trong đợi trông. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết, song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng Đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí, Người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại nhiều từ ngữ anh cha nó học rồi. Thí dụ như cái từ hứng, nhớ không? Học cả tháng trời cái chữ hứng thôi không? Nhớ hứng không? Nhớ không? Thì nói tao nghe coi, nhớ hứng là gì? Hứng là khoái. Hướng chưa đủ mà hứng. Chúng ta đã học cái chữ đó rồi. Rồi chúng ta trở lại với cái chữ cam chịu khổ mà không? Cam, nhớ học thuộc lòng chữ cam chưa? Cam là gì? Cam là lò nung, nói hoài. Lò nung, lò nung, lò nung. Chữ biết chữ chữ nôm á, ha. Nhớ không? Có cái cây, rồi có cái lò, có lửa trong lò. Chữ nôm, anh chị em những người không có học Thánh Kinh đó, đến đây học tiếng Việt Nam, học chữ Nho và chữ Hán Việt nữa. Chữ nôm và chữ Hán Việt. Đó. Chúng ta đã hiểu, chúng ta đã biết cách thức để mà thừa hưởng di sản gia tài cao quý Thiên Chúa ban cho chúng ta. Di sản đó là gì? Chúng ta đã biết rồi, đó là thần khí thánh của Thiên Chúa. Mà thần khí thánh này không phải là thần khí bình thường đâu. Có nhiều loại thần khí lắm. Anh chị em được cái gọi là cái thần khí chữa lành đó, khi mà những người đến dự đại hội thương xót đó, có nhiều người được chữa lành không? Rồi thần khí để khử trừ đi tà ma ác quỷ, chúng tôi thấy trong giờ cầu nguyện chiều hôm qua đó, có người chúng tôi chưa đụng tới á, mà thấy rõ rệt đó là cái người đó ngã lăn ra hay là ngã ngửa ra dưới đanh 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 như vậy đó, vô tay vô chân luôn đó. Mấy người tưởng là cái người này bị giật kinh phong hay gì cả, không phải như vậy. Đó là cái thần khí thanh tẩy đó, bởi vì người này á, là có tà khí trong đó, có là chơi bùa ngải trong đó đó. Và chúng tôi thấy, chúng tôi biết, để anh cho em được cái thần khí chữa lành hay là thần khí trừ khử tà ma, là chúng ta có ma quỷ rồi yêu quái hay là những cái loại tà khí nữa, chúng ta thừa hưởng cái loại thần khí đó để chữa lành cho anh chị em, rồi để khử trừ đi tà khí trong cơ thể, trong tinh thần, trong linh hồn của anh chị em. Nhưng mà tất cả những loại thần khí đó nó không bằng cái loại thần khí này. Thần khí này á, đó là thánh sủng. Còn những cái thần khí mà anh chị em thấy được ơn chữa lành hết nhức đầu, hết đau lưng, hay là hết đau bụng, hay là ngay cả cái chuyện mà người ngồi xe lăn mà đứng lên đi đó, chúng tôi đã từng thấy chuyện đó xảy ra ở trên San Jose và ở tại Houston đó. Đang ngồi xe lăn như thế này mà thần khí đến đó thì cho đứng dậy đi bình thường. Rồi ngày hôm sau thì các cha đến cửa hành đánh lễ, nó ủa hôm qua tôi thấy cái anh đó ngồi xe lăn mà hôm nay anh lên anh đánh nhạc, rồi anh là ca trưởng, nhạc trưởng mà ca trưởng, anh đứng anh đánh nhịp rõ rệt đó. Thần khí đó là thần khí chữa lành, nha, thần khí chữa lành đó. Nhưng mà nó không quan trọng, không có quý bằng cái kho tàng này. Anh chị đến đây chỉ muốn lấy cái kho tàng, có nhiều loại kho tàng lắm. Kho tàng chỉ là ơn chữa lành thôi. Chúa cho cái kho tàng này á, là đời đời mãi mãi, không bao giờ mất được. Mình muốn hiện sủng, mình không muốn thánh sủng. Cái đó là vấn đề của người Công giáo đó. Hiện sủng là hiện tại thôi, được ơn thôi, xong rồi hết, không có trở lại với Chúa nữa. Giống như 9 người phong hủi đó, anh chị em nhớ. 10 người phong hủi, 9 người đến gặp Chúa cho nó đi trình diện với tư tế đi. Họ nghe vâng lời họ đi thì họ lành. Họ lành xong thì chỉ có một người thôi đến cảm ơn Chúa, phải không? Thì những cái người chính người Do Thái á, trở về trình diện với tư tế, anh chị em nhớ không? Đây là thánh thư tin mừng. Chúng ta dọi chiếu vào trong tin mừng chúng ta mới hiểu được thế nào. Thì những người đến chỉ xin ơn chữa lành cho con sạch được khỏi phung hủi đó, cùi đó, bệnh cùi đó. Thì xong, hết rồi. Nó hiện sủng tức là hiện tại thôi, xong. Còn cái người Samaritano, người ngoại đó, trở lại quỳ xuống dưới chân Chúa và nói tôi thờ lạy Chúa, lạy Ngài là Thiên Chúa, tôi thờ lạy Chúa đó. Ông đó ông được thánh sủng. Ông được hơn những người kia. Anh chị em là loại người nào? Loại người để chỉ đến xin cho con được cái ơn nhất thời thôi, tức là hiện sủng, chữa lành xong rồi về thì quên mất tiêu. Ngày mai rồi ngày mốt, rồi tuần tới, rồi tuần tới nữa, rồi tháng tới, rồi quên mất. Không còn biết trở lại để mà tạ ơn, để mà tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta thấy có hai loại, Chúa cho cả hai. Có nghĩa là Chúa cho anh chị em thánh ý, gọi là thánh ý cho phép và thánh ý tuyệt hảo. Anh chị em hiểu thánh ý cho phép và thánh ý tuyệt hảo chưa? Có nghe chữ thánh ý cho phép và thánh ý tuyệt hảo không? Anh chị em được quyền ăn tất cả mọi sự, cái gì cũng được quyền ăn đó. Chúa nói mà, Chúa nói cái gì cũng sạch đó đó. Chúa nói như vậy đó, bởi vì người Do Thái ăn cái gì cũng phải rửa tay hết đó, thấy không? Nhưng mà có những người Do Thái sau khi mà trở lại đạo, vào đạo Công giáo theo Chúa Giêsu Kitô thì họ mới ăn cái kiểu mà ăn máu đó, máu tươi đó, máu tươi hay là thịt mấy con thú nó chết rồi đó, người ta lấy người ta ăn. Thì cái chuyện đó người ta ăn đồ cúng của những người Roma, trong các đền thờ Roma thờ quỷ quái gì đó, và ăn đồ cúng thì mới có vấn đề giữa người Do Thái và những người không phải Do Thái trở lại đạo Công giáo. Chúng ta đọc thánh thư tin mừng chúng ta biết ông thánh Phaolô làm cái gì. Thì có những người giống như là ở đây có ai đi chùa bây giờ chưa? Ai đi chùa bây giờ chưa? Mùa gì đó Vu Lan đó, có đi hái lộc không? Có không? Chị đi hái lộc phải không? Có ăn củ cúng bao giờ không? Everyday hả? Lấy củ cúng thấy là ăn củ cúng ăn ngon lắm. Của nhà không ngon mà củ cúng ăn ngon. Có người công giáo nào đi vào đó ăn củ cúng chưa? Có không? Ngon không? Ăn thấy ngon không? Ngon lành không? Nuốt vô không? Không thấy ngon mấy mà cũng ăn. Đồ chay không là sao mà ngon được. Nhưng mà đừng thích được cái gì mà củ cúng nấu lên ta mời khác. Củ cúng để trên bàn thờ có bao giờ mời không? Có hả? Nhưng mà để một cái dĩa tiết canh đó thì sao? Ăn không? Có người như vậy đó. Khi xưa thời ông Thánh Phaolô như thế đó. Thì họ vào trong cái nhà các đền thờ của thần Atimi là thần gì đó. Bà An thì người ta vào người ta lấy củ cúng người ta ăn. Thế giới Roma nó như vậy đó. Thì nói là bây giờ tôi được tự do rồi. Thì tôi muốn ăn gì cũng được mà. Của chùa, của Chúa cũng vậy thôi. Nhưng mà có vấn đề đó. Những người mà lương á, tông giáo trở lại đạo đó. Gọi là những tân tông á, thấy anh em công giáo đầu dòng đầu gốc đến vào trong cái chùa của mấy thần Atimi, chùa của mấy người, mấy cái miếu của mấy thần Ba An gì đó, hay thần vô danh đó, ăn. Thì người ta hiểu lầm mấy người này á, đã theo Chúa rồi còn theo cái đạo kia nữa. Có phải không? Bắt cả hai tay mà. Do đó làm gương xấu, làm cho những người tân tông họ mất đức tin. Đó là cái vấn đề đó. Thì mới có cái cuộc tranh cãi, tranh chấp. Người thì nói tôi ăn cái gì cũng được, người nói không được. Phải kiên cử. Thì ông Thánh Phaolô nói làm sao? Thì hiển nhiên Chúa cho tất cả mọi sự đều được quyền ăn. Đó là thánh ý cho phép. Thánh ý cho phép. Còn thánh ý tuyệt hảo là làm sao? Thánh ý tuyệt hảo là ông Thánh Phaolô nói như thế này. Nếu mà tôi ăn của cúng rồi làm gương xấu, làm cớ vấp phạm cho anh chị em hay là một người bé nhỏ nhất á, thì thôi tôi cả đời tôi không ăn của cúng. Hay là nếu mà tôi ăn thịt hay tôi ăn bất cứ cái gì mà làm gương xấu cho người khác, cả đời tôi không ăn. Thánh ý tuyệt hảo đó. Còn nếu mà tôi ăn của người ta cho tôi mà làm đẹp lòng Chúa đó thì tôi ăn. Đó, thánh ý tuyệt hảo đó, cái chỗ đó ha. Thì anh chị em biết, anh chị em đến đây với cái mục đích gì? Anh chị em đi tìm thánh ý tuyệt hảo là cái kho tàng cao quý, tức là tìm thánh sủng. Hay là anh chị em đi tìm hiện sủng, tức là những cái của lễ hay của cái quà Chúa ban cho nhất thời thôi, có xong hết. Tao không thích như mấy đứa nhỏ nó thích lên đây nó ăn kẹo đó, mẹ cho không ăn kẹo đó. Cái điều quan trọng á là cái thần khí này đây nè. Thần khí mà chúng ta đã học mấy tháng trời đó là thần khí nghĩa tử. Đã là con rồi thì không bao giờ mà không bao giờ mất được cái quyền làm con Thiên Chúa. Nhưng mà chỉ có một cái là chúng ta có quyền trong tay với cái thân phận của mình. Mình là con cái của Thiên Chúa rồi nhưng mà mình vẫn không sử dụng cái quyền đó. Mình đi sử dụng cái quyền của con người ở đời đi tranh giành với người ta. Bởi vì vậy có cái vấn đề đó. Nên vì có vấn đề nên ông Thánh Phaolô mới viết. Ông viết và ông nói đây anh em muốn thừa hưởng cái quyền làm con Thiên Chúa thì phải trải qua những gì Chúa trải qua, tức là cam chịu khổ với Chúa Kitô để mà được vinh hiển cùng Ngài. Câu cuối cùng phải không? Trong thần khí nghĩa tử đó. Câu cuối cùng đoạn 17 đó. Được chia phần vinh hiển với Ngài. Cam chịu khổ là không phải chỉ có chịu khổ thôi. Mà là bằng lòng. Và thậm chí nhiều khi vui lòng nữa. Vui lòng. Cái khổ đến với mình. Mình vẫn vui lòng, bằng lòng với nó. Và khi mà đã cam tâm rồi đó, là cam lòng rồi đó, thì mọi sự chúng ta sẽ thấy với một thái độ khác. Qua câu 18 nhé, đoạn 8 câu 18, hy vọng vinh quang. Quả thế tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang tỏ hồng tỏ hiện trên ta. Những đau khổ đời này không đáng là gì có nghĩa là sao? Dễ hiểu quá mà phải không? Có đáng không? Chắc không? Ồ nhà chị chứa than nhiều lắm hả? Nhà ai có chứa than nhiều giơ tay lên. Nhiều than lắm chị. Than nhiều lắm hơn chị. Ai nhiều hơn bây giờ? Bây giờ mình đặt lên bằng cân mình cân nha. Giữa hai nhóm nam di trượng phu và phụ nữ. Ai chứa bà chất than nhiều hơn ai? Nữ hả? Sao trả lời sao một cách xác quyết quá vậy? Cái gì? Bản tính của các bà hả? Than bà loan truyền hả? Vừa than vừa loan truyền. Nhà chị không có than hả? Nhà chị không có cháy được. Quả thế tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì. Nếu mà mình khổ mà mình không than, không than phiền hay than trách thì mình không phải là người rồi. Thấy không? Nếu mà không than ngoài miệng thì cũng than trong lòng, cũng bực bội đó chứ. Bình thường mà, tự nhiên mà. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đọc đến đoạn này chúng ta sẽ thấy, bởi vì mình có cái thái độ rồi. Khổ đến thì tôi chịu, dầu muốn hay không tôi cũng phải chịu. Có những người phân chia tôi thấy cũng hơi kẹt kẹt tí xíu. Chấp nhận và chịu đựng, chấp nhận và chịu đựng cũng vậy thôi. Chịu đựng hay chấp nhận cũng vậy thôi. Bây giờ có chịu đựng hay không chịu đựng, cái bệnh nó đến, nó vẫn đến. Mình có chịu hay là mình có chấp nhận thì cũng vậy thôi à. Cũng phải chịu thôi, cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà với thái độ nào, phải không? Nếu mà chúng ta nói rằng bây giờ chấp nhận là chiến thắng và chịu đựng là nô lệ, là thua cuộc gì đó, chúng tôi cũng thấy cũng chưa có hẳn. Bởi vì khổ đến mình không muốn nó cũng vậy, và ông Thánh Phaolô nói như thế, không muốn, cả vũ trụ tạo thành không muốn, nhưng mà phải chịu thôi. Thì chúng ta đã có thái độ rồi, dầu muốn hay không, bệnh vẫn là bệnh, chết vẫn là chết, tuổi già vẫn là tuổi già, cô đơn vẫn là cô đơn. Mình biết nó rõ như vậy đó, thì chúng ta cam lòng chịu khổ. Với thái độ là cam tâm, cam lòng, tức là đưa mình vào trong cái khổ nhục, tức là chúng ta đưa vào trong lò nung á, là anh chị em đã đổi lại thái độ rồi. Mình có cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô rồi. Chúng ta nhìn cái khổ, nhìn cái đau, nhìn cái phiền, tất cả những cái đống than ở trong cuộc đời của anh chị em đó, chúng ta nhìn với thái độ khác. Chúng ta sẵn sàng và chúng ta bình thản với nó. Đến mức độ cái nhìn của ông Thánh Phaolô đó, bởi vì ông đã biết và ông đã xác quyết và ông đã chấp nhận, ông chọn lựa rồi. Khổ đến đi, mà những cái khổ đó không đáng là gì đối với tôi. Ông Thánh Phaolô nói như vậy. Và Chúa Giêsu cũng vậy. Cái khổ đến tôi đau, nhưng mà nó không đáng là gì đối với tôi. Bởi vì có một cái điều khác, một cái niềm hy vọng đó. Hy vọng được hiển dương, hy vọng được vinh quang. Chúng ta đọc lại cái câu kế tiếp. So với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Chúng ta sẽ trở lại vinh quang. Anh chị em cho tôi biết vinh quang là sao? Vinh quang là gì vậy? Vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Vinh quang là gì, nhớ không? Có học cái chữ vinh quang chưa? Anh chị em nhớ, khi mà anh chị em lên thiên đàng đó, vào trong nước trời, anh chị em làm gì trong thiên đàng? Làm gì trong thiên đàng? Hả? Để khi mà tưởng tượng ra lên thiên đàng làm gì, lên nước trời đó, vào trời á, lên thiên đàng làm gì? Vì đó đọc kinh cầu nguyện ha, sốt sắng ha. Làm gì đó? Làm gì trên thiên đàng? Các bà các cụ này lên thiên đàng làm gì? Tha hồ mà đọc kinh phải không? Trên lên thiên đàng còn đọc kinh không? Sao lên thiên đàng lại không có đọc kinh? Ca hát hả? Còn gì nữa không? Suốt ngày cứ ca hát thôi à? Bay nữa? Bay rồi ca nữa, còn gì nữa không? Mấy bà này biết rồi nè, vừa bay nè, vừa ca nè, còn gì nữa không? Hả? À, có ai muốn lên thiên đàng không? Ai muốn lên thì giơ tay lên cho coi coi. Ai muốn lên thiên đàng thiệt, thật sự nói thật lòng với cho tôi biết á, là ai thật sự muốn lên thiên đàng, giơ tay lên. Muốn lên thiên đàng phải không? Thật phải không? Vì cách thức lên thiên đàng là sao? Tớ nhỏ thì phải chết thì chết đi. Cái chuyện lạ chỗ này nè, không ai muốn chết hết á, mà ai cũng muốn lên thiên đàng. Mà không thể nào lên thiên đàng mà không qua cái chết được. Đó là vấn đề đó. Thì bây giờ vấn đề nè, bây giờ bệnh đến với mình. Bệnh á thì chúng ta đã biết rồi ha, bệnh á thì một là tìm được thầy, được thuốc. Được thầy, được thuốc á thì là được chữa lành bệnh. Còn nếu mà không được thầy, được thuốc thì phải chết. Phải không? Chết á thì chỉ có một trong hai chọn lựa thôi. Một là xuống hỏa, hai là lên thiên đàng. Mà nếu lên thiên đàng thì không có vấn đề gì nữa, xuống ngục thì cũng vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần á bị bệnh á thì cứ tìm thầy, tìm thuốc. Con muốn lên thiên đàng lại Chúa, ai cũng khẳng định quả quyết, tất cả mọi người trước mặt Chúa thương xót, con muốn lên thiên đàng. Nhưng mà khi bệnh á, là bệnh nó đưa đến cái chết á, thì lại than phiền á, Chúa chữa lành cho con kéo dài cuộc sống để con khỏi lên thiên đàng. Thiên đàng ở đâu? Thiên đàng ở đây hả? chắc không á, các bà cười mà cười bất đồng ý kiến đó, cười không đồng ý á. Không, hiện tại tùy có hiện tại, nhiều loại hiện tại lắm, thấy không? Hiện tại mà hiện tại trong sòng bài casino nó khác, đối với nhiều người đó là thiên đàng đó chứ. Nhưng mà hiện tại ở đâu? Hiện tại ở đâu? Tôi không có hỏi là lúc nào là thiên đàng, mà tôi hỏi là cái chỗ nào, cái nơi nào. Nhịn nhục chưa chắc là thiên đàng. Nhiều người khẳng định thiên đàng trong hiện tại. Nhưng mà thiên đàng trong hiện tại đó là khi anh chị em thấy những cái đau khổ của mình đến, thì thay vì mình than phiền, mình khó chịu, mình bắt buộc mình phải chịu khó thôi, nhưng mà với thái độ khác. Thái độ đó là mình hy vọng như ông Thánh Phaolô, hy vọng được vinh quang tỏ hiện hay là hồng tỏ hiện nơi ta. Vinh quang đó là gì? Chúng ta nói vinh quang là sao? Vinh quang là gì? Nói cho tôi nghe vinh quang đi. Trong thiên đàng có vinh quang, vinh quang là gì? Lúc nào anh chị em được vinh quang danh dự, được vinh dự lúc nào vậy? Ông ở đời này nè, đừng có nói chết, chưa chết thì đừng có nói. Lúc nào được vinh quang? À, đám cưới được vinh quang phải không? Lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao các bà được đám cưới, các bà được vinh quang không? Ông cô đó thôi, mấy bà bây giờ hối hận rồi phải không? Có hối hận không? Lúc đó có vinh quang không? Có người có người không? Có người bị ép thì không nói gì cả, không nói được rồi, bị ép hôn không nói gì. Nhưng mà trong ngày đám cưới vinh quang chứ, cái người vinh quang hơn. Người chồng hay người vợ, cô dâu chú rể. Trong cả cuộc đời anh chị em chỉ có một ngày mình đóng vai chính thôi. Cuộc phim cuộc đời đó thì cái ngày đám cưới và trong ngày lễ cưới đó. Được đóng vai chính mà là cái người nổi bật lên mà. Phải không? Tự nhiên cái ngày đó đẹp ra. Người đàn ông thì đẹp trai, người đàn bà thì tự nhiên à. Phải không? Ngày đó vinh quang mà. Tôi thấy rõ lắm cái anh đó, ảnh nhẫn nại mấy năm trời á, ảnh đi theo cô này, cô người công giáo. Ảnh đi theo đạo, ảnh học đạo, ảnh vào đạo. Ảnh làm sao đến cuối cùng mà cha làm đám cưới và tôi có mặt á. Tôi dự lễ lần đầu tiên, khi mà lễ xong đi ra, chúc anh chị em ra đi bình an, ảnh ra khỏi nhà thờ cái nó thắng rồi. Ngày hôm sau anh bỏ đạo, bình quang. Anh nhẫn nại, anh lấy được người công giáo, vì người công giáo cưới nhau rồi là không có được ly dị mà. Vinh quang á, chiến thắng á, vinh quang của con người đó. Mình phải đạt được cái gì đó theo ý của mình. Rồi khi mà mình được đó thì người ta ngưỡng mộ, người ta sùng là ngưỡng mộ mình, người ta sùng kính mình như thế nào đó. Vinh quang là khi nào anh chị em được vinh quang, khi mà người ta khen ngợi mình đó. Vinh dự nó hảo huyền. Hảo huyền, đó là vinh quang của người đời. Còn khi mà anh chị em đọc cái đoạn này, vinh quang của Thiên Chúa là gì? Là sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa, nhớ nha. Kabod Adonai đã học rồi phải không? Có học chưa? Vinh quang á là sự hiện diện của Thiên Chúa. Vinh quang là sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi mà Thiên Chúa hiện diện trong mình đó, không phải là mình đến đó mình xin một cái phần nào, một ân sủng nào đó thôi đâu. Không phải đâu. Được một cái ơn lành nào đó rồi giữ cho tôi con xài, để Chúa cho con để con xài cái ơn đó. Không. Chúa cho chính Chúa để Chúa hiện diện trong mình. Muốn Chúa hiện diện trong mình thì mình phải đi qua cái lò nung lửa, cam chịu khổ. Giống như vàng đó, người ta lấy từ trong đất ra, người ta sàng sàng rồi người ta bỏ vào trong lò, người ta nấu lên, thử lửa, vàng thử lửa 7 lần mà, phải không? Thì khi mà cái vàng nó chảy ra rồi đó, thì được vinh quang mà, cái nguyên chất của nó đó, người ta thấy sáng chói mà, ai cũng mê hết đó. Phải đi qua cái lò cam chịu khổ đó, thì mới có được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mình. Và khi anh chị em có sự hiện diện của Thiên Chúa trong mình đó, thì anh chị em còn khổ không? Còn khổ không? Còn không? Bậy. Vẫn còn khổ. Chúa là Chúa mà, Chúa là sự hiện diện mà. Chúa đến thế gian, Chúa có khổ không? Có chứ. Nhưng mà cái khổ đó không đáng là gì. À, coi chừng đó. coi chừng đọc lại Thánh Phaolô nói mà, phải không? Quả thế tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang, tức là sự hiện diện của Thiên Chúa hồng tỏ hiện nơi ta. Và nhờ cái khổ đó, vì cái khổ đó nó là phương tiện, là phương thế để cho vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện nơi ta. Và vì vậy cái thái độ của anh chị em đối với đau khổ đó quan trọng. Một câu thôi giải quyết nhiều vấn đề lắm, giải quyết rất là nhiều vấn đề. Có cái ông thánh, nếu tôi không lầm là ông thánh Philip Neri, ông đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói sao cha, cha kỳ cục quá, cha không chịu đi khám bệnh, kiểu này là tiêu rồi. Ho mà ho suốt cả cái mùa đông, ho suốt cả đêm mà không chịu đi khám bệnh. Thì anh cho em biết ông thánh Philip Neri nói sao với bác sĩ không? Nói, thì tôi ho như vậy là tôi tập sủa cho nó quen thôi. Có những người có thái độ đó, bệnh nhưng mà vẫn vui, khổ nhưng mà vẫn bình an. Bất cứ sự gì xảy đến cũng vậy, với cái thái độ đó, thái độ của các thánh, thái độ của Chúa Giêsu, anh chị em có quyền chọn lựa thái độ đó đó. Anh chị em có bao giờ được người ta vỗ tay chưa? Vinh quang được người ta vỗ tay chưa? Có ai được vỗ tay một lúc 3 lần chưa? Chưa hả? Tôi có thấy rồi, đi với Houston cũng thấy, đi qua bên Chicago, ông phải bên Detroit tôi cũng thấy rồi, đi các nơi đó có người đứng lên bắt đầu xin cho con được nói, là xin cho tôi có đôi lời, mà không phải là đôi lời mà 4 lời rồi 5 lời rồi 6 lời rồi 7 lời rồi 10 lời rồi 100 lời. Xong cái người ta ngồi ai nấy cũng phải cam chịu khổ, phải không? Cứ ngồi đó ngứa như là có kiến cái lửa nó đốt mình á. Cái bắt đầu hoan hô vỗ tay, cái vỗ tay xong cái người này cảm thấy là ô tại sao mà tôi nói hay quá, nói tiếp. Có bao giờ bị không? Có hiểu không? Có không? Anh em có cam chịu khổ với chuyện đó chưa? Vỗ tay, cái người đó vẫn nghĩ rằng là tôi nói hay quá, nói tiếp. Vỗ tay đến khi các bà nói thôi ông ngồi xuống đi. Nhưng mà có nhiều người không ý thức được cái vinh quang á, hảo huyền. Đây, chúng ta trở lại cái chiều sâu của đoạn thánh kinh này, chỗ này đây. Anh cho em biết, tôi lặp lại những gì đã học nha. Khi mà máu nó hư nó thành cái gì? Mủ, máu hư thành mủ. Mà mủ ở đâu thì đau ở đó. Anh cho em đau á là có mủ. Chỗ nào mà trong cơ thể anh cho em nó bị đau là chỗ đó có mủ. Răng á mà nó đau á thì ở đó, thấy không? Đừng nó có mủ đó đó. Đơn sơ đó, máu hư là mủ. Mà mủ đâu á là đau ở đó. Anh chị em bị nhức đầu ở đâu á thì anh chị em biết đó, nó có mủ đó. Nhưng cái mủ này nó không phải là máu, mà nó là khí. Khí hư chúng ta có loại chân khí, tức là khí thật, là nó đem lại sự sống. Và khí hư chúng ta là ngụy khí đó. Ngụy khí, ví dụ như bây giờ anh chị em giận quá, tức quá, buồn quá, sầu quá, khổ quá đó, thì nó thành cái ngụy, hay là hư khí, là ngụy khí. Hay là bây giờ anh chị em đi chơi, anh chị em bị cái dục khí nó kêu gọi, ví dụ đi vào trong sòng bài casino đó, nó là ngụy khí, thấy thích lắm, làm cho mình sướng một thời gian, khoái thời gian đó, nhưng mà về nhà tinh thần không còn. Ngụy khí nó hư khí. Thì anh chị em bị đau á là do mủ, mà khổ là do cái ngụy khí đó, hay là cái hư khí trong mình. Thì chúng ta phải tẩy rửa nó đi. Tại làm sao mà anh chị em khổ? Chúng ta đã nói điều này rồi. Cái nguyên tắc đó là khi mà anh chị em đau mà anh chị em than phiền thì anh chị em hóa ra khổ. Thì bây giờ mình đã khổ rồi, mình than phiền nữa thì mình khổ hơn. Mình khổ hơn rồi, mình còn than phiền nữa thì mình khổ quá hả? Mà khổ quá rồi á mà còn than phiền nữa thì sao? Đã khổ quá rồi, nó khô lại thì chết rồi. Có ai quá khổ không? Nói tôi nghe, có ai quá khổ không? Ở đây này có ai quá khổ không? Khổ quá hay quá khổ là chết, mà chết nó có phải khổ không? Chẳng đáng gì là gì theo tôi á. Ông Thánh Phaolô nói là tôi xác quyết rằng Những đau khổ đời này không đáng là gì, ngay cả cái chết nữa không đáng là gì. Bởi vì mình biết được thông trong thần khí của Chúa cho chúng ta thấy rõ, thần khí dẫn chúng ta đi và cho chúng ta thấy. Do đó người Công giáo không có lo, bởi vì Chúa nói đừng lo mà. Thánh Kinh nói như vậy mà. Cha có con trên trời ban phòng lo cho từng cái con chim sẻ, nó bán hai con không bằng xu, từng cọng tóc đã được cộng sổ rồi, đếm rồi, không đáng là gì, tại sao phải lo? Khi mà đây, những cái hư khí là ngụy khí nè, anh chị em lo nè, nó sẽ tạo nên cái khổ đó, ngụy khí, hư khí. Khi mà anh chị em buồn nó cũng vậy nữa. Chúng ta đã nói về cái chuyện buồn rồi phải không? Buồn là gì? Buồn là bực, bực là tức đó, nó một cái loại nộ khí đó. Ở đây có ai buồn bao giờ chưa? Có ai buồn? Buồn con, buồn cháu, buồn chồng, buồn vợ, buồn không có tiền, buồn mất job, buồn sợ. Cha Đào nè, cha Đào ngày làm giờ thương ở đây có cái anh dược sĩ nha, nghề của anh đó, dược sĩ. Anh Dũng là dược sư. Anh dược sư này nè, anh được cái tin là nhà thương Memorial đây gần nhà dòng Chúa Cứu Thế cho cái tin đó là anh bị đuổi job. Và bây giờ kinh tế nó xuống mà anh lên anh khiếu nại, anh năn nỉ đủ thứ chuyện đó. Rồi cuối cùng á, boss không có nghe, nhà thương không nghe, anh làm cái gì? Anh đi anh bắn chết 3 người rồi anh tự sát luôn. Buồn bực tức giận rồi làm sao? Giết người rồi giết mình. Đó, đừng có coi thường cái buồn nha. Cái buồn đó là thường thường là than ra thở ra, than thở rồi than khóc rồi than phiền, than rồi trách nữa. Rồi không được đó là trách người, trách đời, trách mình rồi. Giết người, giết mình đó nè. Rồi cha Đào phải đi làm phép sát cho mấy người đó đó. Đừng coi thường cái buồn của các anh chị. Cái buồn đó là gì? Nó là ngụy khí, nó là hư khí. Nó làm cho anh chị em á, sống trong hoa ngục. Anh chị em muốn sống trong thiên đàng hay là trong hoa ngục? Thiên đàng tại thế gian. Thiên đàng trong hiện tại, bắt đầu từ việc chúng ta tẩy sạch đi trong cái thái độ của mình, chúng ta rửa sạch đi nhờ nghi thánh của Chúa, thần khí nghĩa tử đó đổ vào, tẩy rửa đi, tống khứ nó đi, hà hơi ra, tẩy đi tất cả những người khi đó lo buồn phiền muộn, tất cả những thứ đó có gì đâu, chẳng đáng là gì, chẳng đáng là gì. Mọi đau khổ ở thế gian này chẳng đáng là gì đối với tôi. Đó là lời của Chúa qua môi miệng của ông Thánh Phao-lô tông đồ. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao để mà anh chị em tống khứ đi? Đơn sơ thôi, vinh quang của Thiên Chúa để cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong mình. Có nhiều người đến hỏi tôi hoài, tôi cứ nói cái ví dụ này hoài. Cha, mấy cha bên Việt Nam sang dự lễ Chúa Thương Xót đó, các cha đến hỏi liền. Tôi nghe nói cha, nhưng mà đâu có ngờ đâu, tưởng là ông cha già lắm. Cứ như vậy. Rồi hôm qua cũng vậy, có người nói không biết cha năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tưởng cha già lắm, nghe giọng nói già lắm. Tôi biết rõ cái chuyện này. Nếu mà anh chị em để cho vinh quang của Thiên Chúa, tức là Chúa hiện diện đó, Chúa hiện diện trong mình đó, thì cuộc đời anh chị em nó đổi. Lạ lắm. Mình thấy lạ đó. Tôi gặp đức cha Solis, Oscar Solis. Lần trước tôi phỏng vấn ngài trên TV Ánh Sáng Tin Mừng đó. Lần này gặp ngài, ngài không biết mình là ai nữa. Ngài tưởng ai đây, cuối cùng ấy, vậy à. Thì ngài biết đây là chúng tôi không nói về mình, nhưng mà nói về thần khí của Chúa. Khi mà anh chị em được thần khí của Chúa ở trong mình đó, sự hiện diện của Chúa trong mình đó, thì chuyện gì xảy ra? Thì Chúa có thổi hoài cái người mà luôn luôn được tẩy rửa trong nước và thần khí đó, người đó sạch. Và sạch thì khỏe, khỏe thì trẻ ra. Luật chúng ta đã học rồi, luật của thần khí mà. Khi mà anh chị em ở sạch thì anh chị em được khỏe, mà khỏe thì được trẻ ra, bí quyết được trường sinh bất lão. Khỏi cần đi giải phẩm thẩm mỹ, giải phẫu thẩm mỹ hả chị? Khỏi cần giải phẫu, thấy không? Được thần khí ở trong mình, vinh quang của Thiên Chúa thòng tỏ hiện, có nghĩa là ngài chờ đợi, ngài muốn tỏ hiện. Nhưng mà anh chị em không cam chịu khổ thì làm sao mà vàng được luyện thành vàng ròng? Mình phải chọn. Được rồi, bây giờ chọn nha. Cách thức cụ thể là thay vì than phiền thì chúng ta cười nhiều, chúng ta ca ngợi nhiều, cười ca và cầu. Cười ca và cầu. Cười nhiều cũng là ca ngợi Chúa nè, cầu nguyện cũng là ca ngợi Chúa nè, cười ca cũng là ca ngợi Chúa và cầu nguyện. Rồi có một điều rất là quan trọng, gồm tóm hết tất cả ba cái C đó là cảm ơn, cảm tạ. Mỗi lần than phiền thì chúng ta cứ cảm ơn, cảm tạ Chúa. Từ đêm sơ thôi. Bây giờ là cái giờ anh chị em cảm tạ Chúa. Trong ngày hôm qua, tức là Đại hội Chúa Thương Xót kỳ thứ 9 đó, tôi thấy quả thật phải cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa vô vàng. Và Chúa cho bà con đến quá tải, quá tải, sức quá sức tưởng tượng. Đúng rồi, chị nói đúng rồi, cảm ơn chị. Người ta quá đông, đông quá sức, và quá sức chịu đựng, quá sức chứa đựng, và do đó là quá tải. Đúng không? Coi người ta như là một cái vật dụng. Đến dư đến có lẽ là cũng gần trên 6.000, gần 7.000 người. Tôi thấy ai nấy cũng được ơn Chúa. Có người cười, có người khóc. Rồi có người cười xong rồi khóc, rồi khóc xong lại cười, cười xong rồi khóc. Được là ơn chữa lành cái chỗ đó đó. Anh chị em cười xong anh chị em khóc, rồi khóc xong là cười. Người không ra người. Ô, người đó là người gì nữa. Nhưng mà xong nó thấy bệnh nó đi hết rồi. Thấy không? Thì đó, có ai, tôi xin anh chị em bây giờ trong cái tâm tình này, tâm tình tri ân cảm tạ đó, ai muốn cảm tạ Chúa, muốn chia sẻ cái cảm nghiệm hồng ân trong ngày qua, trong tuần qua đến dự lễ hay là tham gia, tích cực tham gia vào trong Đại hội Chúa Thương Xót á, ai muốn chia sẻ những gì Chúa đã ban cho anh chị em trong những ngày qua, nhất là trong ngày Đại hội Chúa Thương Xót á, có ai được ơn gì không? Xin chị vui lòng cho biết quý danh và ở đâu đến, thành phố nào, tiểu bang nào. Cho biết chị quay qua nè.
Thưa cha, con ở Philadelphia.
Philadelphia.
Dạ. Yeah. Con qua đây con mình à.
Con mình.
Mà dốt không có biết chữ.
Đọc không được.
Không biết chữ Việt thì sao đọc cha. Rồi xong con đi trên máy bay con gặp có một người xuống chung với con, người Mỹ. Nó hỏi mẹ. Con quay qua con, nó nói là mày đâu, nói tao đi qua phi trường mà tao không biết, mày có thể help tao không? Nó nói ok, I help you, I say I follow you, say yeah. Con nói rất cảm ơn Chúa có người giúp đỡ cho con. Rồi từ cái phi trường mà qua trang á là 20 phút, nó con không biết đường đi, nó nói tao dẫn mày đi tới phi trường, con leo lên tới phi trường, con ngồi con đọc kinh, con nói cảm tạ Chúa cho con qua đây, con dốt mà con qua tới đây. Con lên ngày chiều thứ sáu con lên con gặp cha. Con nói cha con bị stress quá, nếu mà con không tới đây là con sẽ chết. Con tới cha, cha nói con là ok. Giờ tối đó qua ngày thứ bảy, con vô con rờ Chúa chứ con hung chân Chúa, con nói Chúa, con tỏ lỗi quá, xin Chúa thương tha thứ cho con là một người tội lỗi. Con đứng chút xíu với tự nhiên tâm hồn con đã thanh thản, bắt đầu Chúa
bình an cho chị. Shalom lecha. Được rồi, mở ra.
Cảm ơn Chúa. Tới đây giờ tâm hồn con bình an.
Thì tại sao chị lại bị căng thẳng vậy? Tại sao chị muốn chết vậy? Bị gì mà căng thẳng đến mức độ mà muốn chết?
Con nó có bồ. Mà bồ nó bỏ nó. Mà mấy năm trước con nói với nó đừng có quen con à. Người ta bên lương gia đình người ta không thích mình. Thì thôi con đừng có quen. Nó nói với con không có quen nữa má, mà nó trộm lén này 2 năm nay rồi. Con nghĩ chắc nó cũng có ăn ngủ rồi cha. Mà bây giờ nó thương rồi, xong con cầu nguyện kêu xin Đức Mẹ đừng có cho nó quen con nhỏ nó nữa. Con cầu nguyện này 2 năm nay, tự nhiên cái ngày con chuẩn bị qua đây, cái nó tối nó nói má ơi con buồn quá, hỏi có chuyện gì, hai mẹ con vô đóng phòng. Nó nói chứ má à, chắc con chết quá, con lái xe nhỏ học muốn đâm xuống cho cầu cũng chết rồi cho rồi. Con nói cái gì từ từ nói con à, còn có má đây, má cầu nguyện cho con đừng có nghĩ con đường cuối cùng nghe. Thì nó nói con bất hiếu quá má ơi, con chọn bồ mà con không chọn má. Sao con nói không sao đâu, có Chúa. Rồi mẹ cầu nguyện cho con, ok con bình tĩnh đi. Xong rồi nó không có đi học hai ngày. Con nói láo với ông xã con nói thôi bây giờ cho con nó đi chơi đi, nó ốp hai ngày. Ông nói chứ đi đâu, con nói thôi đi qua tiểu bang nào bạn của nó. Cái ông xã con nói ok, nó nghỉ hơn, nói dạ con cho nó 100 đồng. Con ôm nó, con nói thôi con đi chơi đi cho khỏi stress. Cái nó nói dạ thôi con đi má, I love you. Xong con nói thôi con đi, má cầu nguyện cho con. Cái con nó đi qua bên đó, xong con qua bên này con cầu nguyện kêu xin Chúa. Thì bữa giờ con gọi về nó nói con quên hết rồi má hả?
Quên hết rồi hả?
Quên hết rồi, con cảm tạ Chúa.
Cảm tạ Chúa anh chị em, cảm tạ Chúa.
Quên hết rồi, con không còn nhớ nữa. Bây giờ con đi học lại rồi. Má
đi học
lắm.
Lại rồi.
Dạ, con quên hết rồi má, không có sao
hôm
đâu.
Hôm qua phải không? Hôm qua nó nói không?
Dạ, nó nói
hôm qua để chú thương xót.
Dạ, ơi con mới gọi nó sáng. Nó nói con quên hết rồi má, con ok I love you mom. Con nói con cảm tạ Chúa. Chúa cho con rất là nhiều, con cảm tạ Chúa, con phải tới đây.
Bây giờ chị còn muốn chết nữa không?
Không, giờ con về, con muốn giờ sống
gì
lo
chị
cho...
Chị muốn sống gì, muốn chết?
Con cái rồi, con muốn có tiền làm việc thiện thôi.
Việc thiện, được rồi, tốt lành rồi. Cảm tạ Chúa nha. Cảm ơn lòng Chúa thương xót.
Cảm tạ cha.
Cảm tạ Chúa. Rồi, hết căng thẳng rồi, hết stress rồi. Rồi, tạ ơn Chúa. Đó, một cái ơn hoán cải từ trong ra. Không phải chữa lành bệnh tật cơ thể, mà từ trong. Anh chị em muốn được ơn thì phải qua cái lò nung để mà được nấu và được thanh luyện, rồi chúng ta mới thấy được sự hiện diện của Chúa, tỏ hiện, tỏ lộ, tức là vinh quang của Ngài trong chúng ta. Là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Quả thế, tôi quyết rằng những đau khổ đời này không đáng là gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta. Giả như có ai đó cho anh chị em $1,000,000 và hoặc là cho anh chị em một công việc làm bền vững, anh chị em chọn lấy cái gì? Việc làm hay $1,000,000? Việc làm hay là $1,000,000? Việc làm mà không có đô thì sao? $1,000,000 và việc làm, anh chị em chọn cái gì? Giả như có người nào đó cho anh chị em thuốc uống hoặc là cách trồng thuốc, anh chị em chọn cái nào? Hiển nhiên ai nấy cũng thông minh hết không? Hôm nay ai cũng thông minh hết mà, hiển nhiên rồi. Thông minh có nghĩa là gì? Thông là gì? Thông là gì? Thông là không? Thông là sáng, thôi là suốt, minh là sáng. Thông là suốt, minh là sáng suốt. Đó là chữ nho, thông minh là chữ nho, còn chữ nôm là sáng suốt. Tiếng Việt Nam của chúng ta, tiếng nôm á, Việt Nam, thuần túy Việt Nam thì luôn để cái tính từ đằng sau. Còn chữ nho thì để tính từ đằng trước, thông minh. Còn mình là sáng suốt, giống như trời xanh, chúng ta là xanh trời đâu. Ha? Khác á, tiếng Việt Nam khác. Mình Việt Nam chúng ta có hai ngôn ngữ đó, hai thứ tiếng đó. Đây là nói tiếng Việt Nam với anh chị em biết rồi. Cho anh chị em một con cá và cho anh chị em cách để mà nuôi cá, anh chị em chọn cái gì? Cho anh chị em được ơn chữa lành và cho anh chị em cách thức để mà được chữa lành, anh chị em lấy cái gì? Được ơn chữa lành Và cách thức được chữa lành anh chị em chọn cái gì? Ơn chữa lành hả? Cách thức để mà được chữa lành á? Suy nghĩ cho kỹ để trả lời ha, coi coi. Được ơn chữa lành và cách thức để mà được ơn chữa lành anh chị em chọn cái nào? Có người được ơn mà không biết cách để lãnh lấy ơn thì ơn đó vô ích thôi. Chữa lành xong rồi về rồi cũng khổ, tiếp tục khổ. Cho anh chị em đau khổ và cách thức để mà giải khổ, giải hóa khổ thì anh chị em chọn cái gì? Giải hóa khổ phải không? Bây giờ biết cách giải hóa chưa? Học mấy tháng trời mà cũng chưa biết nữa. Bốn chữ: cùng cam chịu khổ. Chẳng đáng là gì. Thánh kinh nha. Thánh kinh đây. Cùng cam chịu khổ. Đoạn 8 câu 17. Một khi ta cùng cam chịu khổ. Thấy chưa? Cam chịu khổ chưa đủ mà phải cùng cam chịu khổ nữa. Cùng cam chịu khổ. Khổ một mình mà mình bằng lòng chịu khổ đó, hay là mình vui lòng chịu khổ đó, mình cam tâm chịu khổ chưa đủ, phải là cùng cam chịu khổ. Rồi khi mình khổ, khổ một mình đó không nổi đâu, phải có người khổ với mình. Mình cùng cam chịu khổ với ai vậy? Chúng ta đọc cái câu này á, đọc cả tháng trời rồi, chỉ có bốn chữ đó thôi. Mà thường thường tôi có cái ấn tượng, có lẽ anh chị em cũng có một cái ý nghĩ hay là một cái cảm nghĩ là giống như là mình chịu khổ với Chúa, có nghĩa là Chúa sẽ thông công vào trong cái khổ của mình. Nhưng mà thực ra đó, Chúa đã chịu khổ rồi, Chúa đã khổ rồi. Có nghĩa là anh chị em chịu cái khổ với Chúa. Những cái khổ mà anh chị em đang có đó, đang mang đó, cái bệnh hoặc là nợ nần hoặc là một cái tật xấu nào đó, hay là những cái sự lục đục nào đó trong đời sống gia đình, căng thẳng đời sống cá nhân, tư tưởng của mình nó lung tung, tất cả những nỗi sợ của anh chị em đó, những cái đó đó, đúng lý ra đó, anh chị em đặt vào trong cái khổ đã có của Chúa Giêsu Kitô để cùng khổ với Ngài, nó khác ạ. Khi mà anh chị em làm như vậy thì có nghĩa là đã có người chịu khổ với mình rồi. Chúa đã chịu khổ với mình rồi. Chỉ có cái là mình thông hiệp thôi. Thông hiệp vào cái khổ của Chúa Giêsu Kitô. Và khi mà cùng cam chịu khổ với Chúa Giêsu Kitô thì tất cả những cái khổ đó so với vinh quang hồng tỏ hiện ra. Vinh quang hồng tỏ hiện ra nơi chúng ta đó. Thì ông Thánh Phaolô kết luận là như thế này: chẳng đáng là gì. Anh chị em có nhớ không, chúng ta học cả tháng trời về sự khác biệt giữa cái dốt nát lầm lạc và cái ngu, nhớ không? Dốt nát là sao? Dốt nát là sao? Người dốt là người gì? Người không biết. Còn người lầm lạc là sao? Biết mà biết sai, phải không? Còn ngu là sao? Ngu đó là dạy hoài mà không hiểu, học hoài mà không hiểu, phải không? Ngu là như vậy đó, không phải là chậm hiểu, dạy hoài mà không hiểu, chậm tiêu, u mê ha, u mê, u muội. Chúng ta biết rồi, anh chị em hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ đó, chúng ta đã đưa đến cái phần quan trọng bên cái phía mà ngu á, có nghĩa là cái ngu, cái dốt và cái lầm lạc á, những cái đó đó, nó giống nhau cái chỗ nào? Là không có sự thật. Không có sự thật nhé, phải không? Rồi bây giờ chúng ta có cái phần kế tiếp, chúng ta đã học rồi. Mấy tháng trước chúng ta đã học rồi về kiến thức và ý kiến, nhớ không? Kiến thức và ý kiến đó, sự khác biệt giữa kiến thức và ý kiến là sao? Ai nói nhớ thì trả lời. Ý kiến thì có thể đúng, có thể sai. Còn kiến thức thì sao? Luôn luôn là đúng. Người nào mà có kiến thức á thì luôn luôn là đúng. Mà người nào đó nói là tôi có kiến thức mà nó sai á thì nó là ý kiến thôi. Phân biệt nhá, phân biệt rõ rệt. Thì cái người mà lầm lạc thì họ có cái gì? Họ có kiến thức hay là họ có ý kiến? Không, cái người lầm lạc á, người ta có kiến thức hay là có ý kiến? Ý kiến. À, bây giờ chúng ta đây là tôi, chúng tôi ôn lại cho anh chị em đây là kho tàng di sản Chúa ban cho chúng ta thừa kế tự nơi Thiên Chúa. Cái khổ đến mà chúng tôi đã nói với anh chị em rồi, đã nói rồi cho anh chị em rồi nha. Chúng ta đã học là và chúng ta ôn lại đó. Tất cả mỗi một cái khổ đều có cái lý của nó, cái khổ nào đó cũng có cái lý của nó. Lần trước tôi hỏi anh chị em á, tôi yêu cầu anh chị em ghét tôi đi. Anh chị em ai đây ghét tôi giơ tay lên. Ngay bây giờ ghét tôi nè. Làm ơn ghét tôi giùm đi. Chị Hoa với lại chị Tuyết nè, ghét nè, hai người ghét nè, phải không? Chị Liễu ghét nè, mấy người toàn gần tôi là bị lửa cháy hết rồi cho nên ghét lắm. Bị cháy lửa, gần lò nung thì phải bị cháy thôi. Còn ai nữa chị này không ạ? Bác ái vì lòng chân thành á, các anh chị không quen biết tôi á, làm ơn ghét tôi đi. Ghét được không? Chị này chị cũng ghét tôi nè, hình như là cũng bị cháy rồi nè. Cháy là xém luôn tóc luôn ha, cháy nhà luôn, ghét. Đó, cái người này không ghét nè. Nếu mà không ghét thì làm gì vậy? Không ghét thì làm sao? Mến. Luôn luôn á, cái ghét nó có lý. Tại sao ghét tôi? Tại vì tôi hỏi chị Quỳnh đi. Nói, nó đã nói lỡ ra rồi. Nói á, thì nó phải có đầu có đuôi. Mà nói không có đầu có đuôi thì là người gì? Một là ngu, hai là dốt, ba là lầm. Nó có lý không? Nếu mà nó vô lý nó là cái gì? U mê, u muội. Nó ghét tôi bởi vì tôi yêu cầu cho nên ghét tôi. Cái đó nó có ghét thật không? Cái ghét nó phải có cái lý chứ. Có lẽ là bởi vì tôi la mấy người chịu chơi nè, chịu chửi nè, chịu chi nè, chịu chết nè, đủ chịu đòn, chịu trận, đủ thứ cái chịu đó, không? Trong cái chịu khổ nó có một loạt cái chịu khác nhau. Thấy không? Có chị Tuyết chịu trận chưa? Nhiều lần lắm rồi phải không? Chịu quá xá mà sao vẫn còn ngồi ở đây? Ghét tôi quá xá mà còn ngồi ở đây? Càng ghét càng tới hả? Càng xong tới hả? Thế nên là lì rồi đó, không? Lì lắm rồi đó, là cam, gọi là cung cam chịu khổ với Chúa Kitô. Bảo đảm anh chị em, những người làm việc với tôi thế nào cũng trước sau cũng ghét à? Yêu kẻ ghét mình. Nhưng mà tụ trung lại không có dám nói ra cái lý do đâu. Nhưng mà thật sự có cái lý do đó. Luôn luôn bất cứ một cái khổ nào cũng có cái lý của nó. Mình ghét ai thì cũng có cái lý đó. Bây giờ nói tôi nói đây là nói chung cho anh chị em cụ thể. Nhưng mà nói chung cho anh chị em, tôi yêu cầu anh chị em ghét tôi thì khó lắm. Ngoại trừ trường hợp những người nào ở gần. Anh chị em không ghét tôi được vì chưa có quen thân lắm. Đang biết mặt thôi, có lẽ nghe giọng nói trên radio hoặc là nghe nhìn ở trên TV. Nhưng mà anh chị em đến gần anh chị em ở thì anh chị em sẽ thấy. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, trong nhà anh chị em có ghét ai không? Trong gia đình nữa, có ghét ai không? Người mà anh chị em ghét nhất trong nhà là ai? Ông chồng cha, cha đâu có chồng mà ông chồng cha. Thận trọng lời nói, chồng cha. Chồng chị thì có. Đây là một người đại diện cho tất cả quý vị đàn bà. Người không có chồng thì sao? Còn các ông trong nhà có ghét ai không? Cũng vậy thôi. Kiểu này anh tiêu rồi. Tối nay là không có cơm ăn rồi đó. Sao vậy? Nó có lý đó. Luôn luôn có lý. Mình ghét, mình giận, mình buồn, mình tức, mình hận, mình thù, mình vui cũng vậy. Tất cả những cái cảm xúc đó đều có cái lý của nó. Và anh chị em nói, tại sao mà con cứ lo sợ, con cứ bối rối, con cứ hoang mang, con cứ chi trí hoài trong nhà thờ như vậy? Bởi vì mình chưa suy ra được cái lý của nó. Mình chưa thấy được cái gốc của nó. Do đó chúng tôi mới hỏi anh chị em, anh chị em muốn con cá hay là cách thức nuôi cá? Anh chị em muốn được chữa lành hay là cách thức để mà đón nhận ơn chữa lành? Thần khí Chúa ở chỗ này đây, thần khí chân lý, thần khí nghĩa tử. Thần khí hy vọng đây, chỗ này đây cho anh chị em thấy. Chúa cho mình cái trí thức, cái trí khôn để mà chúng ta nhìn thấu vào, để thấy, thấy nhìn thấu, để mà thấy thấu suốt, là thấy thấy rõ tất cả những cái nỗi khổ của anh chị em đang có, đang mang đó đều do một cái lý nào đó. Mà cái lý đó mà giải được đó, với chân lý, với thần khí chân lý của Chúa đó, anh chị em được bình an. Việc đầu tiên lời của Chúa đến chúng ta nghe đây á, là ông Thánh Phaolô nói rằng bây giờ mình phải có sự quyết định. Cho dẫu anh chị em biết được cái nguyên do hay là cái lý do nào đó đưa anh chị em đến cái khổ hiện thời. Cái khổ, giận cũng là cái khổ nha. Giận nó cái khổ, khổ cho mình, khổ cho người khác. Sợ cũng là cái khổ, sợ là cái khổ cho mình, khổ cho người khác. Tất cả những cái dục vọng của anh chị em nó cũng là cái khổ đó. Nó là cái nguồn khổ, nhưng mà chưa đủ, còn cái lý đằng sau nó nữa. Anh chị em tường được tìm được cái lý đó, và cái lý đó thì chúng ta lặp đi lặp lại được, còn cái cảm xúc chúng ta không lặp đi lặp lại được đâu. Thấy không các chị nè, đa số là các bà chuyên môn là bị cháy không à, không? Chứ còn các ông thì chưa, không có ai nói hết đó. Các bà không có thể nào mà giận hoài, giận mãi được. Chúng ta chỉ có nuôi cái lý đó thôi à. Tôi bảo đảm á, bây giờ các chị, các ông á, khi mà chúng ta muốn ghét ai á, thì chúng ta sẽ trở lại và chúng ta lý luận trong đầu của mình. Tại sao mình ghét họ, tại sao mình tức họ, tại sao mình không ưa họ. Thì nó có cái lý, cái lý luận đó lặp đi lặp lại đó. Chứ không phải là mình tự động mình ghét được. Phải không? Thì coi chừng á, cái lý luận đó nó giống như là trong cái ngành computer đó, một cái program đó. Một cái chương trình người ta đã viết ra rồi. Nó có lòng vòng lẫn quẩn, lòng vòng lẫn cái lý luận như vậy. Tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì cái nọ, do đó người này đáng ghét, tôi không sống được với người này. Và anh chị em coi cái lý luận trong đầu của anh chị em á, hay là cái lập luận đó, cái hệ thống tư tưởng, hệ thống lý luận của anh chị em nó như thế nào. Cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho anh chị em khổ. Anh chị em có theo dõi được không? Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ đó cụ thể. Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa. Cha mẹ nói tại sao con không muốn sống? Con đến tuổi này rồi mà con chưa có chồng. Bạn bè con á, nhà cửa, công ăn việc làm, mà con không có ở bám với cha mẹ nè. Còn bạn bè con như vậy đó, con không muốn sống nữa. Nhìn ra ngoài người nào người nấy thân thể hết sức là thon đẹp, mà con thì như này, thân thể của con thì thấy thảm thiệt, thảm sầu, không muốn sống nữa. Cái lý là luôn luôn á, trong lòng mình á, mình nhìn thấy ngoài cái mình bắt đầu mình so sánh. Người ta được tôi không được, người ta có tôi không có, người ta giỏi tôi dở. Cái lý người ta đẹp tôi xấu, người ta hay tôi không bằng người ta. Cái lý như vậy thì bắt đầu cái khổ là cái mặc cảm, cái anh chị em mặc cảm nó đến trong lòng mình đó. Mình cứ lý như vậy hoài, lòng vòng thì mình tự mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác khổ nữa. Có không? Tôi không muốn sống nữa, đưa đến cái kết luận á là mình phải kết liễu. Mình muốn kết liễu đời mình, mình phải loại trừ đi. Còn cái lập luận của mình nó lẫn quẩn trong đầu, trong lòng của mình, trong tâm tư. Đầu tiên là sao? Bây giờ nếu mà anh chị em á, anh chị em biết được, bắt được cái lý luận á, nó lẫn quẩn trong đầu mình là cái gì đó, thì anh chị em á, lấy lời của Chúa ra, lời là lời chân lý mà, thì biết rằng Chúa cũng thế thôi. Chúa cũng phải trải qua. Không phải là Ngài so sánh Ngài với người ta, nhưng mà người ta lại cứ so sánh Ngài. Ví dụ như ông này á, là con của ông thợ mộc quèn ở một cái làng mà nó không có nằm trên bản đồ nước Do Thái nữa, là Nazareth là ở đâu, ai mà biết được. Con bác thợ mộc mà cũng không biết là xuất xứ như thế nào nữa, mà tại sao lấy cái tư cách gì mà đi dạy cho người ta. Người ta nói về Chúa Giêsu đó, rồi khi Chúa dạy á thì người ta nói ồ, ông này ông giảng như thế này rồi, ông trừ quỷ này nọ, rồi là ông này là ông dùng quyền quỷ để ông trừ quỷ. Người ta nói rất là nhiều điều, người ta lý luận, đưa ra những cái lập luận đó, người ta nói về Chúa Giêsu. Người ta lý luận đó, kính thưa anh chị em, cái lý luận đó cứ lặp đi lặp lại, rồi cái lan truyền ra, rồi ai cũng lập luận y như nhau. Rồi cuối cùng á, đến mức độ người ta ra tòa án, người ta cũng lý luận, người ta lập luận như vậy. Và tòa án cứ nói và cứ nhồi sọ nó là sai lầm á, sai lạc đó, cứ nhồi vào trong đầu mình, cứ lặp đi lặp lại, gọi là tự kỷ ám thị. Đến cái mức độ mà đưa ra tòa án mà không có một cái lý nào hay là cái sự kiện nào để chứng minh rằng Đức Giê-xu mang tội. Đến mức độ mà Pilato cũng nói, tôi không thấy ông này có tội gì cả. Nhưng mà ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu, người này phải chết. Người này phải chết. Máu đổ trên đầu chúng tôi và con cháu cháu chúng tôi. Tại sao vậy? Họ có cái lý luận gì trong đầu họ vậy? Họ thù, họ ghét Chúa Giê-xu vì lý do gì vậy? Tại sao họ ganh tị vậy? Họ ganh tị hiển nhiên rồi. Ganh tị đưa đến cái sự khủng bố là giết chết Chúa Giê-xu đó. Tại sao họ ganh tị vậy? Bởi vì họ không có những gì Chúa có. Họ không có an lòng hay là cam lòng, cam tâm với gì họ đang có. Anh chị em thấy một cái lập luận đó, nó hại cho đến bản thân mình, rồi nó truyền ra cho người khác, rồi nó hại cho cả gia đình, rồi truyền ra cho cộng đoàn, hại cho cả cộng đoàn. Tại làm sao mà người ta có thể đưa đến một cái phong trào, và phong trào khủng bố, tự sát khủng bố đó. Người ta phải nhồi sọ thôi, nhồi vào. Phải có sự hận thù, mà hận thù á, chúng ta không tạo nên hận thù được, tự nhiên nó ghét tôi đi, thù tôi đi, không được đâu. Phải có cái lý luận, phải nhồi sọ đó. Anh chị em theo dõi đến đây rồi phải không? Rất là dễ. Vì giờ chúng ta phải tìm ra, truy ra, bắt được, biết được, bắt được, nắm được cái lý luận đó, cái lập luận đó. Và chúng ta bắt đầu đến với Chúa và chúng ta lấy lời Chúa ra. Ông Thánh Phaolô nói bây giờ tất cả những cái gì mà người ta làm cho tôi khổ đó, tất cả mọi sự làm cho Chúa khổ đó, thì Chúa cùng là Chúa cam chịu khổ, và Chúa cùng cam chịu khổ với tôi. Nhưng ông Thánh Phaolô nói như vậy, Chúa cùng cam chịu khổ với tôi thì tôi cũng cùng cam chịu khổ với Chúa. Chữ cam có nghĩa là gì? Bằng lòng, lò nung, cùng nhau bước vào trong cái lò nung, lò lửa đó, nung nấu. Để mà khi bước vào trong cái lò nung đó thì có thể quyết định hay là quyết chí như thế này: chẳng đáng là gì. Cái thái độ đó, chẳng đáng là gì hết. Chẳng đáng là gì, những cái khổ đó chẳng đáng là gì. Phủi bụi thôi, nhớ chuyện con lừa không? Phủi bụi, nhớ chuyện con lừa không? Kể lại cho tôi nghe coi, chuyện con lừa làm sao? Con lừa nó cứng đầu cứng cổ, ông bác nông dân bảo nó chẳng có nghe, nó nhảy nó rơi xuống cái giếng khô. Rồi bác nông dân nói lừa vừa già vừa cứng cổ, bảo không nghe vô dụng vô ích, thôi mình lấp luôn cả cái giếng đó. Ông kêu cả làng ra, người cầm xẻng người cầm cuốc, lấp, con lừa nó la nó hét in ỏi một hồi, thấy nó im lìm mà nó không nói gì nữa đó. Im lìm mà biết sao nó im lìm không? Cùng cam chịu khổ. Mỗi lần mà đổ cát bụi hay đất xuống thân của nó đó thì nó không la nữa, nó không hét nữa, nó vùng mình. Cái đất nó rớt xuống dưới chân nó. Đến khi mà đến đầu gối thì nó bước lên một cái, cứ đổ xuống, rung mình một cái, rớt xuống hết. Bước lên một hồi, đến gần mép giếng, nó chảy ra nó đi. Đó là con người. Cái tinh thần đó, tôi không nói là anh chị em lấy cái tinh thần của lừa, nhưng mà tương tự. Con người mà đắc dám là cam chịu khổ rồi, cùng cam chịu khổ với Chúa Giêsu Kitô, thì những chuyện mà chúng ta thấy nó là cái khổ lớn á, đại khổ đó, thì có thể nó là trở nên một phương tiện, nó là đại phúc cho mình, một cái bàn đạp rồi mình đạp lên vươn lên. Chẳng là gì, chỉ là bụi. Trần ai là gì nhớ không? Chữ trần ai đó, học chữ trần ai rồi. Trần ai là sao? Trần ai, kiếp trần ai là sao? Cái chữ trần ai nghĩa là gì? Trần ai nghĩa là gì? Trần ai đó, đọc cái chữ nho là chữ Hán Việt, nó có nghĩa là hạt bụi nhỏ. Kiếp bụi nhỏ mà anh chị em nhớ lại đi, chúng ta được Chúa dựng nên trong cái cục đất sét bùn bụi mà. Kiếp con người là kiếp bùn bụi, trần ai thôi. Và mình coi những cái chuyện đó đến với mình như là chuyện lớn, chuyện tày trời, hay là trời sắp sập rồi. Tất cả mọi sự chẳng đáng là gì. Khi mà anh chị em có thái độ đó, chẳng đáng là gì, thì anh chị em sẽ cam chịu khổ cùng với Chúa Kitô. Thấy chưa? Điều này là anh chị em được cái gì? Được thừa kế di sản thiêng liêng từ nơi Thiên Chúa. Cái điều mà Chúa cho anh chị em ơn chữa lành nó không có bằng cái điều này đâu. Tôi đã bảo đảm với anh chị em đó. Ơn chữa lành lành xong đó rồi mà chúng ta vẫn khổ nữa, vẫn còn khổ, bởi vì lòng mình vẫn lý luận như vậy. Mặc dù tôi thấy rõ có nhiều người đến đây đó, Chúa đã chữa lành cho rồi, hết đau rồi, hết đau rồi, nhưng mà về nhà cứ lý luận thôi, cứ lập luận là người ta tấn công con, người người ta hại con, rồi con như thế này, con như thế kia, cái khổ nó trở lại thôi. Chính khi nào mà anh chị em lấy lời Chúa ra, anh chị em áp dụng, và chúng ta thay vì á, mình cứ lập luận, lý luận trong đầu mình á, theo lối của mình, thì chúng ta cứ lập đi lập lại cái lời này thôi. Cùng cam chịu khổ với Chúa Kitô, cùng cam chịu khổ với Chúa Kitô, chẳng đáng là gì. Mọi đau khổ thế gian này chẳng đáng là gì. Tại sao vậy? Tại sao chẳng đáng là gì vậy? Tại sao chẳng đáng là gì? Không đáng là gì so với sự hiện diện của Thiên Chúa Hồng tỏ hiện trên ta, là vinh quang của Chúa tỏ hiện trên ta. Bởi vì Chúa ở trong ta là Chúa hiện diện đó. Anh chị em đã nhớ rồi, chúng ta đã học phải không? Thứ nhất là hiện thân, hiện diện, rồi hiện năng. Nhớ không? Nhớ ba cái chữ đó không? Học cả năm rồi, hai năm trước rồi. Nhớ không? Ba cái chữ đó. Hiện thân, Chúa hiện thân, tức là đích thân Chúa ở với mình. Hiện diện, không phải là chỉ có cái Chúa đích thân ở với mình thôi, mà mình phải hiện diện với Chúa, mình có mặt với Ngài. Và khi mà Chúa đích thân ở với mình, rồi mình có mặt với Ngài đó, thì mình sẽ nghiệm cảm được, mình sẽ thông phần vào trong cái quyền năng của Chúa trong hiện tại đó. Hiện năng, đó là vinh quang của Chúa. Vinh quang của Chúa là gì? Là sự hiện diện của Ngài. Mà anh chị em muốn được sự hiện diện hay là vinh quang của Chúa thì chúng ta phải kết hợp với Ngài, hiển nhiên, phải không? Cùng cam chịu khổ. Thái độ đó không có khó. Mình đổi đi, mình đổi cái đầu mình đi. Đừng có lập luận, đừng lý luận theo kiểu của mình nữa. Lập luận lý luận theo lời Chúa, theo tin mừng. Đây là thánh thư tin mừng mà, giải được nhiều cái khổ lắm á. Được không? Hiện năng là quyền năng trong hiện tại đó. Thấy ví dụ như anh chị em thấy, khi mà chúng tôi lấy làm lạ, tôi phải bật mí cho anh chị em biết á, là năm nay tổ chức đại hội Chúa Thương Xót á, nó lượm thượm bởi vì thiếu ban trật tự. Cả cái tầng trệt đó không có vài ba người thôi, vài ba anh chị thôi. Mà tôi không hiểu làm sao mà trật tự vẫn giữ được, mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả. Thì tôi thấy rõ rệt là hiện sủng và hiện năng của Thiên Chúa đó. Chính Chúa Thương Xót á, gìn giữ tôn chi trật tự cho tất cả mọi người. Mình có chưa đầy 100 người mà mình lo cho đến 7.000 người sao nổi. 100 người mà lo cho 7.000 người. Chỉ có tình Chúa Thương Xót là hiện năng của Chúa đó. Mà năm nào cũng vậy, mỗi lần tổ chức lễ Chúa Thương Xót thì đây tự nhiên nó êm ả hết. Mình nghĩ là mình làm được, mình không làm được, không làm nổi đâu. Quyền năng của Chúa trong hiện tại đó. Chúa làm cho tất cả mọi sự êm ả hết. Mà đến nỗi cảnh sát tới nói, ủa, cũng lấy làm lạ. Tất cả mọi sự êm ả. Hiện năng của Chúa đó. Bởi vì Chúa hiện diện và Chúa thực sự hiện thân. Đó là vinh quang của Chúa đó. Điều đó tôi thấy sướng hơn, là hạnh phúc hơn, là khi mà chúng ta chỉ có được ơn chữa lành, hết đau cái này, hết đau cái kia, hết đau cái nọ. Điều đó chúng ta cần phải có đó. Anh chị em muốn cái gì? Muốn con cá hay là muốn biết cái cách thức để mà đón nhận sự hiện diện, hiện thân của Chúa? Anh chị em chọn cái gì? anh chị em chọn cái ưng lành hay là ưng lạ hay là ưng chữa lành đó, thì chưa chắc anh chị em ở trong nước trời. Và anh chị em chọn ở với Chúa, hiện diện với Chúa, cùng cam chịu khổ với Ngài, thì anh chị em đã có nước Thiên Chúa rồi. Những cái liều lùng như trong đầu như thế, tôi không muốn sống nữa bởi vì người này làm như thế này cho tôi, vì tôi thiếu cái này, tôi không được cái này cái kia cái nọ đó, cái liều lùng đó dẹp nó đi, cắt bỏ nó đi, loại trừ nó đi, để mà nói rằng chẳng đáng là gì. Cái phúc là Chúa đã chịu khổ, Chúa đã chịu khổ cho con, và Chúa đã chịu khổ cho con để mà Chúa cùng cam chịu khổ với con. Thì bây giờ đó, Chúa đã làm trước rồi, thì bây giờ đến phiên con không thể thoát được cái khổ, cái bệnh, cái đau, cái phiền hay là mặc cảm đó, thì con làm gì? Con kết hợp và con chọn cùng cam chịu khổ với Chúa. Tất cả mọi sự chẳng đáng là gì. Ok, được chưa? Rõ chưa? Hỏi một câu nữa, hai chữ đã thông là gì? Đã thông là gì? Bây giờ đó, chúng ta bây giờ tôi xin anh chị em chọn lựa nha. Đây là câu cuối cùng nha. Vấn đề cuối cùng. Chọn lựa, một là lấy lời lành mà khuyên người, hai là đã thông. Anh chị em chọn cái gì? Đã thông hay là lấy lời lành mà khuyên người? Chắc chắn không? Rồi bây giờ ai muốn được đã thông giơ tay lên, và ai muốn lấy lời lành làm khuyên người nha. Lời lành mà khuyên người đã thông giơ tay lên, gọi đã thông. Ai muốn đã thông? Đã thông. Còn ai muốn lấy lời lành mà khuyên người giơ tay lên. Rồi. Bây giờ tôi hỏi những người biết cái chữ đã thông có nghĩa là gì không, mà là sao giơ tay lên? Chữ đó là chữ Việt Nam á. Tôi có ông bạn cha người Ấn Độ, ngài là giám đốc của một cái trung tâm truyền thông ở bên Ấn Độ lớn lắm. Ngài tiếng Ấn Độ phức tạp lắm, nhạc của Ấn Độ cũng phức tạp lắm. Ngài rất là giỏi, và tôi làm nhà thương với ngài. Ngài nói mấy cái người Tây hay là người Mỹ, người Âu Châu á, là thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao? Bởi vì cái chữ mà mình cứ nói, anh chị em có bao giờ ăn cà ri gà hay là cà ri không? Nấu cà ri á. Người Ấn Độ không có cà ri. Ngài là người Ấn Độ mà ngài là dạy văn hóa nữa đó, người Ấn Độ không có cà ri. Cà ri là từ ngữ của Anh Quốc. Họ đi sang bên Ấn Độ, họ đô hộ Ấn Độ. Rồi cái họ qua đó thì họ lấy một vài cái loại gọi là loại ớt á, họ trà trộn lại với nhau thì họ gọi là cà ri, nhưng mà Ấn Độ không có chữ cà ri. Khi mà người Ấn Độ ăn á thì tôi vào trong cái nhà của ngài, nhà bếp của ngài đó, là ngài có hàng trăm loại ớt. Đủ thứ màu sắc hết á, đủ thứ mùi hương vị đó, cho nên đó là Ấn Độ họ khi mà họ ăn không phải là chỉ có loại cà ri mà mình làm cà ri gà, cà ri gì đó, phải không? Họ là họ tự trộn lấy. Văn hóa người Ấn Độ như vậy đó. Mà ngài là có cái bằng tâm lý nữa, ngài nói đây là cái đã thông, tôi nói cho anh chị biết cái chợ đã thông như thế nào. Cái kiểu mà đây là người Ấn Độ nha, không phải là người Việt Nam hay là người Mỹ đâu. Khi mà một người đàn bà đó mà nói nhiều quá đó thì làm gì? Đã thông bả. Nói nhiều quá mà không nghe đó thì bán một cái. Nó tự nhiên nó tỉnh ngộ à. Đó là đã thông. Đã như là đánh, đánh cho thấu suốt. Ai muốn đã thông, các bà nào muốn đã thông đây tôi đã thông cho. Bây giờ hiểu không? Đã là đánh, phải không? Thông là gì? Suốt. Thông minh là gì? Là sáng suốt. Cho nên những người nào muốn được đã thông thì không có thông minh lắm. Bây giờ biết chưa? Bây giờ đã thông chưa? Bà nói tôi gặp, tôi ngồi tâm lý, cái bà buộc cái nói hoài, bà khóc hoài, than phiền bởi vì lẫn quẩn trong đầu cái lý luận đó. Là ông chồng tôi như thế này, ông chồng tôi như thế kia, ông chồng tôi nói, làm cái phút một cái, tỉnh dậy hết rồi, về nhà, khỏe. Nhưng mà nói đừng có nói cho ai hết, bởi vì đi đâu văn hóa người Ấn Độ, không thành vấn đề. Và Mỹ thì nó kiện chết. Có không? Các ông có giờ làm thử không? Chưa, đâu có dám đâu. Sợ tới là chết á. Cạo đầu á. Đã thông có nghĩa là đó, thấy không? Thì mà người xưa đó, hay là ngày hôm nay nữa, người ta luyện võ công cũng vậy đó. Đã thông người ta lấy cây người ta đánh. Người ta đánh vào trong lưng, đánh trong đầu, đã thông. Tại sao mà ông thánh Phaolô, đây là thư thánh Phaolô nè. Ông đang đi trên đường đằng đằng sát khí, cầm cái sắc lệnh đi bắt hết, đi truy lùng, bắt hết tất cả những người Công giáo, tống tù và xử tử. Trên đường đi á, Chúa làm gì ông Thánh Phaolô? Trên đường Damas á, đã thông. Chúa đã thông phải không? Một ánh sáng từ trời đánh rầm một cái ngã xuống. Phải không? Đã thông đó. Chúa đã thông đó. Đã quá không? Đã quá. Nếu mà Chúa không đã thông Thánh Phaolô thì ngày hôm nay mình đâu có học Thánh Phaolô được. Chúa đánh cho một trận. Không, đã thương khác. Đánh cho người ta đau. Thương là đau. Thấy không? Nhưng mà như vậy, đánh như vậy thì mới tỉnh lại. Có những người cần phải như thế. Ngày hôm nay khó lắm. Anh chị em thử đi, dùng cái phương pháp đã thông cho con cái đi. Nó cứng đầu cứng cổ, đã thông. Đã thông. Tôi thấy chị đã thông về nhà, đã thông ổng. Chúa đến, Chúa lấy lời, Chúa đã thông chúng ta bằng lời. Và chúng tôi biết rằng lời Chúa phán ra, có nhiều người lại cảm thấy như là bị đụng chạm đó. Đụng chạm. Nhưng mà chính cái sự đụng chạm đó giúp cho chúng ta vô cùng.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.